Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Theo các quan sát viên, ông Anthony Albanese đã thể hiện tốt nhất trong cuộc tranh luận thứ ba và cuối cùng của hai nhà lãnh đạo trong chiến dịch bầu cử này. Tối hôm qua, hai người cũng đã hành xử văn minh hơn, không ngắt lời nhau nhiều như trong hai lần trước. Ông Albanese nhìn thoải mái và tự tin hơn Thủ tướng Scott Morrison. Rõ ràng là nhờ mọi cuộc thăm dò công khai và nội bộ được tiến hành trong những tuần gần đây đều cho thấy ông Albanese được điểm cao hơn. Và quan trọng nhất, lao động ghi được nhiều chiến thắng về chính sách hơn. Cuộc đấu khẩu mở đầu với vấn đề tiền lương và kết quả là hòa. Ông Albanese đã làm rõ quan điểm trước đó của mình là ông có thể hoàn toàn ủng hộ việc tăng 5,1% cho mức lương tối thiểu, phù hợp với lạm phát, nhưng không nhất thiết phải chính thức yêu cầu Ủy ban Công bằng Lao động nâng mức lương tối thiểu. Tuy nhiên, điều quan trọng là ông không lùi bước trước yêu sách cốt yếu của mình, tức là mức lương thấp nhất xứng đáng được nâng lên. Ông Albanese không chấp nhận quan ngại rằng trả thêm $1 một giờ cho những anh hùng của đại dịch sẽ khiến lạm phát còn cao hơn nữa. Ngược lại, Thủ tướng Morrison tập trung hơn vào việc thông cảm với các chủ doanh nghiệp nhỏ là những người sẽ phải vật lộn nếu mức lương tối thiểu tăng lên như vậy. Sau bàn hòa về tiền lương, chỉ có một chiến thắng rõ ràng cho Morrison so với nhiều chiến thắng cho ông Albanese. Thủ lãnh lao động đã giành được thắng lợi rõ ràng về biến đổi khí hậu, hỗ trợ chăm sóc trẻ em và sự cần thiết cho một ủy ban chống tham nhũng. Ông Morrison một lần nữa đề nghị ông sẽ chỉ đưa ra một dự luật cho ủy ban liêm chính nếu phe đối lập lần đầu tiên ủng hộ đề xuất hạn chế của ông. Mà các bình luận gia nhận xét làm vậy, thủ tướng không hẳn đã thể hiện sự cam kết hay khả năng lãnh đạo của mình. Trước đó, khi đến thăm một phòng thí nghiệm ở Newcastle, thủ tướng đã công bố khoản tài trợ trị giá $50 triệu cho các công nghệ mới ở vùng Hunter, phía bắc của Sydney. Nổi tiếng với việc tận dụng cơ hội chụp ảnh, ông Morrison thận trọng thể hiện khả năng hàng của mình cho các nhân viên chung quanh xem. Ít thận trọng hơn là những lời của ông dành cho lãnh đạo đối lập về lời kêu gọi tăng mức lương tối thiểu.
Ông Albanese hôm qua đã cho thấy rằng ông ấy không nắm rõ vấn đề này. Ông ấy chỉ nói cho sướng miệng, nghĩ rằng ông ấy chỉ cần mở miệng ra là mọi thứ đầy trên bàn rồi.
Ông Morrison cho biết Ủy ban Công bằng Lao động sẽ đưa ra quyết định độc lập về tiền lương và sẽ có quyết định đó vào tháng 6. Trong khi đó, tại Bắc Sydney, thủ lĩnh phe đối lập quảng bá chính sách chăm sóc trẻ em, một trong những trụ cột chính trong chiến dịch của đảng lao động và là trọng tâm của các chính sách liên quan đến chi phí sinh hoạt nói chung. Ông Albanese đã nhanh chóng bác bỏ chỉ trích của thủ tướng.
Scott Morrison lại một lần nữa cố tình bỏ qua sự thật. Những gì chúng ta đang nói đến ở đây là những người lao động được trả lương thấp nhất ở Úc, những người thực sự đang vật lộn với sự gia tăng chi phí sinh hoạt.
Lao động nói rằng chính phủ không muốn người Úc được tăng lương, nhưng ông Morrison nói rằng không phải như vậy.
Không có gì sai khi yêu cầu tăng lương, không có gì sai với điều đó. Nhưng rõ ràng, và Thống đốc Ngân hàng Dự trữ đã nói rất rõ ràng, đó là những gì chúng ta thấy trong nền kinh tế. Và lý do chúng ta thấy điều đó là bởi vì tỷ lệ thất nghiệp đang giảm xuống và các doanh nghiệp đang phát triển và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đó mới là nơi bắt nguồn của việc tăng lương.
Liên đảng đang phải đối phó với các ứng cử viên độc lập tại một số ghế nội thành, được nhóm Climate 200 ủng hộ. Đây là quỹ quyên góp cho ứng viên nào ủng hộ chính sách giảm thiểu tác động của tình trạng biến đổi khí hậu. Một số đơn vị đang gây áp lực cho Thủ tướng vì ông không đến để vận động cho các ứng viên của đảng, ví dụ như tại các đơn vị Kooyong và Goldstein ở Melbourne hay Wentworth và North Sydney ở Sydney. Một cuộc thăm dò mới của báo The Australian tại một số đơn vị bầu cử riêng lẻ cho thấy Tổng trưởng Ngân khố George Frydenberg có thể mất ghế vào tay ứng cử viên độc lập Monique Ryan. Chính phủ nói rằng việc bầu chọn các ứng cử viên độc lập sẽ rất hỗn loạn và lãnh đạo quốc gia Barnaby Joyce đã nhắc lại quan điểm đó.
Nếu độc lập là con đường để đi, chúng ta sẽ có quốc gia gồm 151 người trong số họ. Chúng ta sẽ là trò cười quốc tế, chính phủ sẽ là một trò hề hoàn toàn, sẽ không có gì xảy ra và những người muốn làm hại chúng ta sẽ cười chúng ta.
Cả hai chính đảng đều khẳng định họ sẽ không đàm phán với các dân biểu độc lập trong trường hợp quốc hội bị treo. Nhưng vì cuộc thăm dò cho thấy một số ứng cử viên độc lập có khả năng giành chiến thắng, các chính đảng có thể buộc phải đàm phán với họ. Trong khi đó đã xảy ra chuyện khó xử trên radio ngày hôm qua khi dân biểu hàng ghế sau của tự do, bác sĩ Fiona Martin, có vẻ nhầm lẫn ứng cử viên lao động Sally Sidhu với một người Úc gốc Á khác. Sau đây là cuộc trao đổi giữa hai người trên đài phát thanh 2GB ở Sydney.
Tôi không muốn nêu ra điều này, nhưng tôi chọn sống ở khu vực bầu cử này vì tôi yêu cộng đồng. Bởi vì bà đã tìm thấy cơ hội vì không thể ra tranh cử ở Fowler nữa. Christina Keneally cũng đã loại bà ra khỏi Fowler rồi.
Christina Keneally kicked you out of Fowler too.
Now she's just making things up. I mean, that's how ridiculous.
Bây giờ thì bà ta lại bịa ra mọi thứ. Ý tôi đó là lý do tại sao cuộc tranh luận này đã trở nên vô nghĩa.
Được biết, thượng nghị sĩ Christina Keneally được lao động đề cử ra tranh ở đơn vị Fowler, thay thế luật sư người Úc gốc Việt Tú Lê có nhiều tiềm năng mà trước đó được dân biểu sắp về hưu của đơn vị này là ông Chris Hayes đề cử. Trong một tuyên bố với SBS, bác sĩ Fiona Martin đã phủ nhận rằng bà nhầm lẫn bà Sally Sidhu với luật sư Tú Lê, giải thích rằng bà chỉ trích dẫn tin tức bà Sidhu tranh cử ghế tiểu bang ở Cabramatta trong kỳ bầu cử năm 2018. Bà Sally Sidhu lần này ra tranh cử ở đơn vị Reid cùng với bác sĩ Fiona Martin, nói rằng bà muốn một lời xin lỗi.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.